Một lần nữa xin kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Xin với Chúa một lời, xin Chúa dẫn chúng ta vào lời của Ngài. Lạy Cha kính yêu của chúng con đến với lời của Ngài, chúng con mở lời của Ngài ra. Chúng con biết là lời của Chúa là lời chân thật, là lời phán với chúng con sáng nay. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu trước lời của Ngài. Ngài che phủ chúng con, cất trong chúng con những điều gì ngăn trở với lời của Ngài, để cho chúng con tự do đến với lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, sách Truyền Đạo đoạn 3 được biết nhiều bởi vì dạy về cái chu kỳ tự nhiên của đời sống. Mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ. Và để nhắc cho chúng ta đi chung với định luật đó, thì thế giới này nó có ngày được tạo dựng thì nó cũng có sẽ ngày kết thúc. Tuy nhiên, kết thúc như thế nào thì vẫn còn là cái câu hỏi chính của nhân loại qua nhiều thế kỷ. Trong khi thế giới người ta đang đi mù mờ, ta tìm mọi cách để hiểu cái sự kết thúc của thế giới này, thì Chúa Giêsu phán: ta gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe từ nơi Cha. Và một trong những điều mà chúng ta được bày tỏ về cái ngày cuối cùng, nó như ánh sáng soi chúng ta trong đêm tối, nó như là hy vọng giữa một cái thế giới vô vọng, và cũng đem cho chúng ta một cái khích lệ thật lớn là chúng ta sẽ được dự tiệc cưới chiên con ở trên trời trước cái ngày mà chung kết mọi sự. Phải nói là tiệc cưới chiên con là tuyệt đỉnh của lịch sử nhân loại. Đây là một sự kiện mà quy kết bao hy vọng của con dân Chúa. Nó được chuẩn bị từ muôn đời về trước, và cái sự kết hợp này nó sẽ kéo dài cho đến muôn đời về sau, và được đóng ấn truyền cho sứ đồ Giăng: hãy chép phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Vậy sáng nay đứng trong lời chân thật của Đức Chúa Trời, người tin Chúa chúng ta nghe nhiều về tiệc cưới chiên con, nhưng mà đó cái ý nghĩa đó như thế nào? Và một điểm nữa là làm sao để chúng ta có thể sửa soạn cho tiệc cưới chiên con. Thứ nhất, tiệc cưới chiên con có nghĩa gì? Thưa thánh, chúng ta đang sống trong một cái thế giới thật là nhiều biến động. Mới có vài ngày thôi, chúng ta đang ở trong cái sự hòa bình thì bỗng nhiên chiến tranh nó vụt tới. Cả nước Mỹ, phải không phải chỉ riêng nước Mỹ, mà những tuần qua cả thế giới cứ bật TV lên là nhìn xem cái trận chiến ở bên Nga, chúng ta biết là như vậy, với Ukraine. Chúng ta đang sống ở một cái thế giới, cái thời điểm mà phải nói là không những là chiến tranh, mà thời điểm của đạo đức suy đồi, của thiên tai, của dịch lệ. Nhiều học giả của Kinh Thánh cho rằng đó, đây là cái thời điểm mở đường cho Antichrist tới, đang chuẩn bị cho thời điểm đó. Và vì vậy mà người ta bắt đầu, người ta biết lo âu, người ta bắt đầu mở sách Khải Huyền ra để xem coi họ muốn biết là cái ngày tận thế nó sẽ như thế nào. Là vì Kinh Thánh đã cảnh cáo một cách rõ ràng là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Vì vậy mở sách Khải Huyền thì ngay những cái câu đầu tiên chúng ta được rất là khích lệ. Câu đầu tiên, một trong vài câu đầu tiên thôi, thì có những cái câu phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Cái chữ phước ở đây nó nền tảng trên ba chữ: đọc, nghe và giữ. Đây là cái điều kiện để dẫn chúng ta lên cái đỉnh cao của mọi phước hạnh, là phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Có thể nói đây là cái cao điểm của sự tái lâm của Chúa, tiệc cưới chiên con. Cái ngày mà Chúa cất hội thánh lên không trung gặp Chúa, đây là cái ngày mà nó mở đầu cho cái cõi đời đời. Nhưng mà song song với cái ngày đó, song song với ngày trọng đại này, thì có những sự kiện như là phải nói là khủng khiếp xảy ra ở dưới đất. Bây giờ chúng ta xem thử coi những cái sự kiện khủng khiếp nào nó xảy ra ở trên đất. Và chúng ta, mục đích của chúng ta nhìn vào cái sự kiện này đó, để giúp cho chúng ta có một cái sự trung tín, giữ sự trung tín cho đến chết, để được mão triều thiên của sự sống. Đoạn 19 mà chúng ta đọc sáng nay, nó được mở đầu bởi cái chữ sự đó đoạn. ngay câu đầu tiên của 19. Nó buộc chúng ta phải nhìn lại xem cái những đoạn trước cái sự gì nó xảy ra, cái sự gì. Và cái sách Khải Huyền đoạn 17 câu vào đoạn 18 ở phần trước đó là cái phần mà giải thích chi tiết cái lý do và tiến trình hủy diệt thế giới mà trong cái kỳ đại nạn đã được mô tả trong những chương trước. Ở đoạn 17 câu 6, sứ đồ Giăng nói: "Tôi thấy mà làm lạ lắm." Ông thấy cái gì mà ông nói là lạ lắm? Ông Giăng thấy, Giăng lúc đó chúng ta biết là ông ở bị giam ở đảo Patmos, ông được Chúa cho xem những sự hiện thấy và ông thấy rất là lạ, vì trong cái ngày đại nạn thì ngoài Antichrist ra thì có, tức là Antichrist có nghĩa là kẻ chống Chúa, ngoài cái kẻ chống Chúa xuất hiện đó thì còn có đại dâm phụ. Cái chữ này nó còn có một cái tên gọi nữa là Babylon lớn. Nó được mô tả như cái hình ảnh mà chúng ta phải nói là cái hình ảnh này nó cũng làm cho chúng ta phải, hình ảnh đó là hình ảnh của một kỹ nữ lớn, diêm dúa, trang sức đắt tiền, say sẩm như là say rượu vậy, để tiêu biểu cho cái hệ thống tôn giáo toàn cầu. Mà cái đặc điểm đó của hệ thống tôn giáo toàn cầu này đó là mại dâm thuộc linh, là bội đạo, là đạo nào cũng đúng. Quý vị có biết cái ngày này cái khổ nhất là đi đâu ra ngoài làm chứng đó, còn cái câu nói hầu như là mình gặp đạo nào cũng đúng. Đây mà Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết đây là cái sự quy tụ của mọi sự đáng gớm ghê trong thế gian, là mẹ của kẻ tà dâm và say huyết các thánh đồ. Không phải là đạo nào cũng đúng đâu, nhưng mà rồi nó sẽ đến một cái tiến trình đó là càng ngày càng dữ dội hơn trong sự bắt đạo Chúa. Quý vị và tôi có muốn sống trong cái thời này không? Chắc chắn là không rồi. Cho nên đến đoạn 18 câu 4, sứ đồ Giăng tiếp: "Tôi lại nghe có tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng?" Vậy hãy ra khỏi Babylon là gì? Đây là lời kêu gọi ra khỏi cái lối sống giữa thế giới này, đừng có lệ thuộc vào cái thế giới này. Có nghĩa là sống giữa thế này nhưng mà đừng có thuộc về nó. Là ra khỏi những cái triết lý, là ra khỏi những cái lối sống, những cái suy nghĩ mà quý vị biết không, nó là cái lối sống mà tôi là trung tâm. Có nghĩa là như thế nào? Là lối sống cho mình, là lối sống vì mình, và lối sống tự mình, không cần ai cả. Không có Chúa, không có Thánh Thần, tự mình. Là lối sống mình là trung tâm. Như vậy thì hãy ra khỏi Babylon là ra khỏi cái lối sống có Chúa mà không cần Chúa. Lý do là vì thì giờ đã gần rồi, Chúa sắp trở lại. Kẻo, trong chỗ này có chữ, cái chữ đó là kẻo các ngươi, có nghĩa là nếu cứ trù trừ, nếu còn cứ cứng lòng ở trong tội lỗi thì sẽ chịu chung với những kẻ bị bỏ lại ở trong cơn đại nạn. Mà cái đại nạn Kinh Thánh nói đó là khủng khiếp, từ tạo thiên lập địa chưa từng có. Tôi ao ước là quý vị chúng ta đọc những cái đoạn phim kia cánh trong tràng thầy hình, chúng ta thấy khủng khiếp. 7 tai nạn, 7 cơn thành nộ, thật là khủng khiếp. Thì sau điều đó Giăng thấy một thiên sứ lớn công bố: Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Có nghĩa là gì? Tức là đã quá trễ rồi. Có nghĩa là chén thạnh nộ của sự phán xét đã đổ ra rồi. Và kèm theo đó là gì? Là chiến tranh, là đói kém, là thiên tai, là dịch lệ lan tràn. Hình thức tôn giáo sẽ sụp đổ, chính trị sụp đổ, kinh tế sụp đổ, thương mại sụp đổ. Cái câu này cũng mình cần phải đọc ở trong Khải Huyền 18 câu 22. Ngày đó nó sẽ không có gì. 18 câu 22 chắc như thế này: "Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gãy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa." Có nghĩa là gì? Bây giờ mình có cơ hội mình hát thì tôn cao Chúa đi. Cái đến cái ngày đó không còn ca hát nữa đâu, mà chỉ còn cái gì? Đây nè, cái chỗ này nè: "Ngay lúc đó có tiếng thương khóc than vãn mà rằng: khốn thay thành lớn này," tức là cái thành là Babylon, là cái hệ thống tôn giáo toàn cầu đó, "đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu." Cái tiếng than khóc này thưa quý vị, nó là tiếng tiếc rẻ. Nhưng mà Cái tiếng tiếc rẻ này là tiếc rẻ những gì của thế gian mà con người trông cậy, mà con người nương cậy, là tiếng tiếc rẻ tội lỗi, là tiếc rẻ những cái điều cho mình, vì mình và tự mình, giờ không còn nữa. Đây không phải là tiếc rẻ của sự ăn năn. Tiếc rẻ vì mình không còn nữa, tất cả những cái gì mình trông cậy nó mất hết rồi. Ngày đó nó như vậy đó quý vị. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nghe những cái điều ở dưới đất vậy thì, mà lúc đó trên trời thì sao? Trên trời ngược lại có tiếng vui mừng. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã sự công bình cho các ngươi trong khi Ngài đoán xét chúng nó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một thời chúng ta sẽ bị bắt bớ về niềm tin. Chúng ta biết bây giờ đó, ở bên Canada là đang bắt có những mục sư mà ông giảng về vấn đề mà đồng tính, về vấn đề mà ấy là bị bắt đó, bị nhốt đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói là gì? Hãy mừng đi vì cái sự đoán xét đã đến. Vì sự đoán xét đã đến. Mình sáng nay mà mình nghe những cái lời mà về đại nạn, về cơn thạnh nộ của Chúa thì mình cũng làm cũng sợ hãi, phải không? Nhưng mà cái sợ hãi này là cái sợ hãi đúng đó. Là cái sợ đúng đó. Là vì những người tin Chúa chân thật trong chúng ta đã được kích ra khỏi cái cơn đại nạn này rồi. Chúng ta đã được kích ra khỏi cơn đại nạn, những người tin Chúa chân thật. Còn những kẻ bỏ lại đã trong cơn thạnh nộ của Chúa, tại vì cái bản chất bại hoại, vì cứng lòng, vì không tin, vì không thể chữa lành, và chờ cho cái sự thạnh nộ mà thôi. Bây giờ trong khi những chuyện xảy ra trên đất như vậy thì trên trời, câu 19, đoạn 19 câu 1, sự đó đoạn tôi nghe ở trên trời, có nghĩa là lúc này Giăng được thấy xin sự hiện thấy ở dưới đất, và Giăng, sứ đồ Giăng được nhìn thấy những sự hiện thấy ở trên trời. Những sự xảy ra trên trời ra sao? Đây là cái chỗ mà tôi tin tưởng rằng mọi người chúng ta đến cũng muốn đến. Tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng Hallelujah. Lũ đông lắm người, có nghĩa là vô số người này là ai? Họ là những thánh đồ của mọi thời đại, trung tín cho đến chết, đến cuối cùng, và đã được kích lên khung trung gặp Chúa rồi. Ở dưới thì đại nạn, mà trên trời thì những người đã kích lên khung trung gặp Chúa đang vui mừng ở trên đó. Nhưng mà có đặc điểm ở trong cái chữ Hallelujah này quý vị. Cái chữ Hallelujah này là lần đầu tiên trong tân ước được nói đến đây. Mà không phải chỉ nói một đến một lần, bốn lần, ở trong câu 1, câu 3, câu 4 và câu 6. Nhưng mà có chuyện gì ở trên thiên đàng mà cứ Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah vậy? Có một cái lời kêu gọi trên thiên đàng rằng hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Cái lời ngợi khen là bởi vì như là Roma đoạn 8, chúng ta thấy là nguyên cái tân nước không thấy ca ngợi Chúa, đến đây bắt đầu ca ngợi Chúa. Nó giống như là một cái gì đó, sự chờ đợi, một sự khao khát, một sự mong ước mà Roma đoạn 8 nói là muôn vật như là quặn thắt trong cơn trong cái giờ chờ giây phút này đây. Lịch sử nhân loại mong chờ cái giây phút này đây. Lý do là sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép Đức Chúa Trời đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Có nghĩa là thời điểm của sự cứu chuộc đó hoàn thành, sự trọn vẹn của cứu chuộc đã đến. Ngày mà mọi khía cạnh tội lỗi thì không còn nữa, đã được giải quyết trong Đức Chúa Trời. Cái ngày đó mà chúng ta biết là ngày mà chúng ta ở trong thiên đàng đó, là ngày không còn có sự hiện diện của tội lỗi nữa. Ở trên thập tự giá thì chúng ta được tha thứ tội lỗi, chúng ta được giải, Chúa tha thứ cho mình, Chúa giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn thép mình phạm tội không? Vẫn còn không? Vẫn còn nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy mà phải không? Nhưng mà trong thiên đàng là cái nơi mà không còn có sự hiện diện của tội lỗi nữa. Đó là một điều vui mừng lớn. Không còn đau khổ. Quý vị biết rồi, mình mà phạm tội mình đâu có yên đâu. Mình nó cứ cái gì trong lòng, đến khi mà mình phải xưng tội nó, mình phải cầu xin Chúa tha thứ mình mới an lòng. Mà nhưng mà ngày trong thiên đàng thì không còn sự hiện diện của tội lỗi nữa. Rồi đến câu 7 còn nữa, còn vui mừng nữa. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới. Đây là cái điểm vui mừng. Đây là cái điểm. Nhưng mà lễ cưới chiên con là gì? Chúng ta biết là cái danh hiệu chiên con là danh hiệu rất quan trọng. Được sứ đồ Giăng ông lặp lại đi lặp lại đến 28 lần trong tân ước. Như vậy là đây là cái danh tổng kết chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Cái danh bày tỏ công việc của Chúa Giêsu đã được định trước từ khi sáng thế. Danh này là danh được định trước từ sáng thế. Chúng ta biết là cái câu chuyện của Abraham và Isaac, vâng lời Chúa, tin cậy Chúa. Ông dẫn Isaac đi là để dâng con cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà đi trên đường như vậy thì Isaac mới hỏi rằng: hỡi cha, Củi đây, ông mang theo củi. Lửa đây, ông có mang theo củi, lửa. Nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Hai cha con dắt nhau đi như vậy đó. Rồi Isaac hỏi, vậy thì củi, lửa đâu? Abraham trả lời sao? Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con. Cái câu nói này nếu mà chúng ta xét sâu xa một tí, nó giống như là tiếng của Đức Chúa Trời nói mà qua cái lòng của Abraham vậy. Là gì? Ta sẽ sắm sẵn chiên con. Chúa Giê-xu là chiên sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Mà vì vậy cho nên Giăng Báp Tít khi mà ông giới thiệu về Chúa Giê-xu bên sông Giô-đan nói sao? Này là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Bây giờ dùng cái phong tục cưới gả của người Do Thái của đương thời thì Chúa Giê-xu cũng muốn bày tỏ cho hội thánh. Và qua cái câu chuyện đó, Chúa muốn bày tỏ cho hội thánh này, hội thánh đã được hứa gả từ muôn đời về trước. Và rước dâu là cái hình ảnh của hội thánh được cất lên. Còn lễ cưới chiên con là cái hình ảnh được kết hợp chính thức đối mặt với Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong cái mối tương giao vĩnh cửu của sự yêu thương. Đây là điều Đức Chúa Trời đã phán trong OC đoạn 2 câu 19 tuần rồi chúng ta có nhắc. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Không có cái tình yêu nào, không có cái câu nói nào đẹp hơn câu nói này. Nhìn Chúa, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta, nhìn hội thánh của Ngài như là trung tâm của tình yêu Ngài. Lý do của sự gợi khen nó còn tiếp trong câu 8. Vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài, tức là hội thánh đó, đã sửa soạn, dẫn cho chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai. Bây giờ như vậy thì làm sao để sửa soạn cho tiệc cưới chiên con? Mình ai cũng muốn vào dự tiệc cưới chiên con phải không? Nhưng mà làm sao sửa soạn đấy? Tôi ao ước là chúng ta sẽ trở lại cái lời kêu gọi hãy ra khỏi Babylon. Cái lời kêu gọi này rất là quan trọng. Chúa Giê-xu đã dùng cái có một cái ý trong cái điều này khi mà người Chúa dạy với các môn đồ rằng các môn đồ hỏi Chúa ơi, cái điểm nào mà Chúa sẽ đến, thì Chúa mới nhắc cái câu chuyện này để nhắc cho họ cái sự Chúa đến. Chúa nói rằng hãy nhớ lại vợ của Lot, hãy nhớ lại vợ của Lot ở trong Luca đoạn 17 câu 32. Nhớ gì? Cái câu chuyện đó là sao? Đức Chúa Trời báo cho Lot rằng phải chạy cho mau ra khỏi Sodom và Gomorrah, phải chạy. Mà đừng có gì, đừng dừng lại, đừng ngoái lại. Chạy mà ngoái lại mày cũng không được nữa. Tại vì Ngài đã ra lệnh đoán phạt hai thành Sodom và Gomorrah bằng lửa vì tội ác của nó. Kinh Thánh nói là đã đến tận trời. Mà tôi nghĩ là cái thế giới ngày hôm nay thì tội ác nó cũng đã tới tận trời rồi. Rồi bây giờ không biết là Lót ông mới gọi các con rể tới. Không biết ông nói với các con rể làm sao. Mà các con rể là nói là ông này nó chơi. Cái này cũng dạy cho tôi bài học về cái chuyện này phải thật là nghiêm trọng, chứ không phải là không phải nói là có không có, không phải như vậy. Ông nói làm sao mà những người con rể này tưởng là nói chơi, rồi không những vậy mà cả gia đình Lot cũng lần nữa không muốn đi. Họ không muốn ra khỏi Sodom và Gomorrah. Nhưng mà quý vị thấy là cái chỗ này nè, tôi học cái chỗ này mà. Chúa thương xót, Ngài làm gì với gia đình Lot? Chúa sai thiên sứ nắm tay lôi họ ra khỏi Sodom và Gomorrah đó quý vị. Có sự thương xót nào hơn không? Nhưng mà bà Lot thì được lôi ra khỏi Sodom và Gomorrah rồi, nhưng mà Sodom và Gomorrah vẫn còn ở trong lòng. Cho nên bà làm gì? Mình đã được Chúa kéo ra khỏi thế gian vào hội thánh của Đức Chúa Trời, là nàng dâu mới của Chúa. Mà quý vị có thấy không? Nhiều lúc mình cũng ngoái lại à. Mà Chúa thương mà Chúa không có ngồi mà ngoái lại mà nó không đạt thành tượng đá là Chúa thương lắm á. Tượng muối. Xin Chúa thương xót. Bà ngoái cổ lại và hóa thành tượng muối. Thì như vậy, hãy ra khỏi Babylon có nghĩa là hãy ra khỏi cái lối sống hình thức tôn giáo. Hãy ra khỏi cái đời sống tội lỗi, theo đuổi đời sống thánh khiết. Mình là dân thuộc về riêng của Chúa. Xin Chúa giúp cho đỡ chúng ta. Đây là thực việc, là việc nghiêm trọng. Mình biết là cái câu chuyện trong Kinh Thánh đã viết rõ ràng cho mình rồi, là có luật đại hồng thủy, có gì nữa? có lửa thiêu hủy Sodom và Gomorrah. Sách Tân Ước cũng ghi lại về cái ngày tận thế, cả một cái sách Khải Huyền không có làm gì hết, chỉ ghi về những ngày của tận thế mà thôi. Để làm gì vậy? Nó giống như là thiên sứ kéo tay mình ra khỏi Sodom và Gomorrah vậy, giống như là Chúa kéo mình ra vậy đó. Cho nên giúp cho chúng ta đến với lời của Chúa để ra khỏi ngoài, ra khỏi cái ngày đoán phạt mà đừng có ngoái lại. Tiếp theo Khải Huyền 19 câu 8: lễ cưới chiên con đã tới và vợ ngài đã sửa soạn, đã cho người mặc cái áo sáng láng và tinh sạch. Có hai chữ ở đây chúng ta cần lưu ý là chiếc áo và sửa soạn, tức là sẵn sàng đó, chiếc áo và sẵn sàng. Trước hết là cái áo, chiếc áo cô dâu. Chúng ta biết là đám cưới của hoàng gia Anh với hoàng tử Harry và Meghan, chúng ta biết cái đám cưới đó. Mà một cái điều cô dâu Meghan đó quan tâm nhất là cái áo của ngày hôn lễ. Meghan đã phải chọn lựa cẩn thận cái áo cưới của mình, mà cái nhà thiết kế đó phải đi khắp châu Âu để tìm cái vải gai mịn nữa là thật trắng mà phải đúng ý của, phải như ý của cô dâu nữa. Và quý vị biết là cái đội ngũ thương hiệu Givenchy đã phải mất 3 tháng để hoàn thành cái áo cưới này. Có nghĩa là cái sự chuẩn bị áo cưới cho các cô mà cô dâu thì chuẩn bị áo cưới rất là kỹ lưỡng. Lễ cưới chiên con, quý vị thật là ngạc nhiên. Đây là một điều trong chính yếu mà Đức Chúa Trời cũng quan tâm là chiếc áo của cô dâu. Và Kinh Thánh nói gì? Ngài đã cho người được mặc áo sáng láng và tinh sạch. Có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn bảo đảm rằng hội thánh của Ngài phải mặc áo tinh sạch của Ngài ban. Chúng ta nhớ cái câu chuyện trong Matthew đoạn 22, Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện về nước thiên đàng, về cái ngày cuối cùng. Một vị vua làm việc tiệc cưới cho con trai mình, phải không? Chúng ta thấy là vua vào tiệc, ông thấy một người không mặc áo lễ thì ông nói sao? Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh, vua bèn truyền cho đầy tớ rằng hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ khóc lóc và nghiến răng. Cái câu chuyện này mà ngoài nơi khóc lóc là nghiến răng là cái câu chuyện không phải là nói chuyện mà đám cưới bình thường đâu, mà là đi đâu? Vào hồ lửa đời đời. Chúa muốn nói cái câu chuyện nó như vậy đó. Có nghĩa là gì? Áo lễ là điều kiện của nhà vua, của Đức Chúa Trời, bắt buộc phải mặc. Bởi vì Ngài đã cũng được cung cấp, đã được cung cấp và phải mặc. Như vậy thì điều kiện mà được dự tiệc cưới trên con ở trên trời, mỗi chúng ta mà được dự cưới tiệc cưới trên con ở trên trời đó, mà Đức Chúa Trời duy nhất chấp nhận là gì? Là tin nhận Chúa Giêsu, là người phải được phiếu trắng mình trong huyết của trên con. Đó là lý do Chúa Giêsu đến thế gian để chết cho chúng ta, để chúng ta được một cái áo tinh sạch mà đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Người được khoác áo cứu rỗi, áo công nghĩa của chính Ngài. Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 2, ông nói thế này, ông nói với hội thánh, ông nói rằng: tôi đã gả cho anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho ai? Cho Đấng Christ. Chúng ta biết cái câu chuyện hoàng tử cưới cô bé lọ lem, nhưng mà không hề có cái chuyện cô bé lọ vẫn còn lọ lem ở trong cái ngày cưới với hoàng tử, phải không? Chúa không thể kết hợp đời đời với hội thánh là một cô dâu ô uế, cô dâu bất trung. Vì vậy Ngài khoác cho hội thánh của Ngài một chiếc áo bằng vải ma gai mịn, sáng láng và tinh sạch. Cuối câu 8 có một cái câu mà trong dấu ngoặc nhưng mà mình cũng phải để ý, ấy là cái câu giải thích. Câu này là câu giải thích: vải gai mịn là việc làm công bình của các thánh đồ. Cái câu này cũng có khiến cho chúng ta hơi suy nghĩ. Nhưng mà thật ra cái câu này có nghĩa là gì? Mình được cứu để làm việc lành, chứ không phải làm việc lành để được cứu. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Mình được cứu để làm việc lành. Vì vậy cho nên Ê-sai đoạn 64 câu 6 cho chúng ta biết rằng mọi việc công bình của chúng tôi như gì? Như chiếc áo dơ trước mặt Đức Chúa Trời, như chiếc áo nhớt trước mặt Đức Chúa Trời. Mà vì vậy đó, Chúa cứu thế Giê-xu đã phải khoác cái áo choàng công bình của Ngài cho chúng ta, để mà rồi chúng ta có những cái việc lành mà Chúa dành sẵn cho chúng ta để làm. Tiếp theo là hội thánh phải sẵn sàng. Thứ nhất là chiếc áo Chúa ban, thứ hai là hội thánh phải sẵn sàng, phải sửa soạn. Trong cái chuyến du lịch Palestine thì tiến sĩ Alexander Finlay, ông kể chuyện như sau. Ông nói là ông đi gần tới làng Galilee thì ông thấy có 10 cô gái vui vẻ ra nhảy múa đàn múa dọc theo con đường. Thì ông mới hỏi người hướng dẫn viên: ủa, họ làm gì vậy? Thì người hướng dẫn viên nói là những người này là những cô gái ra nhập bọn với cô dâu để ra chờ chàng rể đến. Và rồi vậy thì ông mới hỏi là bao giờ chàng rể đến? Thì ông được trả lời là có thể tối nay, có thể tối mai. hay là có thể 2 tuần nữa, không biết chắc lúc nào chàng rể đến. Rồi bây giờ cái người hướng dẫn viên mới tiếp là chàng rể thì thường thường đến bất ngờ, có thể là nửa đêm, cho nên phù dâu phải phải sẵn sàng, vì khi cửa đóng lại thì những người đến trễ thì sao, không được vào. Kinh Thánh ghi rõ ràng là không được vào. Đó nè, Chúa Giêsu dùng cái ẩn dụ này trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Rồi thành thử ra Chúa muốn chúng ta với cái ẩn dụ này thì Chúa muốn chúng ta là mỗi người chúng ta phải sống trong cái tinh thần sẵn sàng, phải tỉnh thức, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, vì có đèn mà không có dầu thì sao, cũng vô ích. Một mục sư trong bài giảng 10 người nữ 5 cô sẵn sàng còn 5 cô thì không, cái bài giảng đó thì ông nói thế này, đến câu chót ông nói câu, thì cái câu chót là và cửa đóng lại, và cửa đóng lại. Ông giảng tới câu đó thì cái người, có người ở dưới góc dưới đó, ông lầm nhầm, ông nói quay ra ông nói với bạn mình, cửa này đóng thì cửa kia mở ra chứ có gì rồi. Hẳn nhiên là ông mục sư ông ngồi trên, đứng trên này, ông đâu có nghe, ông không nghe. Nhưng mà lúc đó ông nói sao, ông nói tiếp, có người tưởng cửa này đóng thì cửa khác mở ra, nhưng phải, cái cửa mở ra là cửa địa ngục. Một thời gian sau thì cái người đó, ông tin Chúa, ông nói mục sư, dạ em ở dưới đó đó mục sư, em nói, em dưới em nói là em lầm thầm, em nói cửa này mở, cửa ra đó. Đức Thánh Linh mở cho chúng ta một cái khung cảnh phước hạnh của ngày tiệc cưới trên con ở trên trời, mà đồng thời cũng tiếp tục cho chúng ta nhìn thấy khung cảnh ở dưới đất khủng khiếp đến cái mức nó dần đến cái ngày đại nạn, cái ngày cuối cùng đó, mà khủng khiếp đến cái mức mà Kinh Thánh nói rằng những ngày ấy người ta sẽ tìm kiếm sự chết mà không gặp, họ mong được chết nhưng sự chết tránh xa. Có nghĩa là đau khổ quá, thôi chết đi cho rồi đi đó, họ nói như vậy đó, mà không được, sự chết tránh xa. Đến câu kinh thứ 11 thì nó tiến dần đến sự khủng khiếp hơn. Bây giờ tôi thấy thì dân thấy cái khung cảnh cuối cùng của chiến trận Armageddon, cả hai Antichrist và cái hệ thống tôn giáo bội đạo tiên tri giả đều bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Và đến cuối cùng hội thánh Chúa và hội thánh Ngài sẽ tái lâm trên đất và cai trị 1000 năm bình an. Sau tiệc cưới trên con là ngày chúng ta sẽ cùng đồng cai trị với Chúa 1000 năm bình an. Đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ đến này, mà đây là cái chỗ chúng ta phải đến này. Có một cái sứ điệp mạnh mẽ ở đây, ở giữa một cái thế giới thiếu công lý này, ở giữa một cái thế giới mà mọi giá trị dường như đảo lộn này, thì có một thực tại chúng ta cần phải hiểu, một cái tầm nhìn mà chúng ta cần phải hướng về. Chúng ta phải nhìn về cái ngày phước hạnh mà chúng ta sẽ dự tiệc cưới trên con ở trên trời, ngày công lý toàn hảo sẽ được thực thi. Bây giờ chúng ta không thấy công lý, nhưng mà ngày đó là ngày công lý được thực thi. Cái phước lớn nhất cho người tin Chúa là có mặt trong ngày tiệc cưới trên con. Đây là ngày tuyệt vời. Đây sẽ là một ngày mà không có ngày nào giống như ngày này. Và khi chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, ở trong sự trọn vẹn vinh quang và vĩnh cửu. Và Kinh Thánh kết cái chỗ này là đây là lời chân thật, đây là lời đã được đóng ấn. Thiên sứ phán cho chúng tôi của tôi rằng hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới trên con. Người lại tiếp rằng đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng ta trung tín, giữ mình thanh sạch, chuẩn bị cho cái ngày dự tiệc cưới trên con. Thưa Hội Thánh, cái ngày đại tiệc vinh quang đó mà người ta hỏi, ủa, ông ở đây, bà ở đâu rồi? Người ta hỏi, ủa, Hội Thánh Austin đông quá mà, giờ đâu hết rồi? Thì thật là đáng buồn mà. Cảm ơn Chúa, trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa trong niềm tin đó, mà chúng ta giữ niềm tin đó cho tới cuối cùng, chúng ta sẽ có mặt trong ngày tiệc cưới trên con. Nữ ca sĩ Cơ Đốc Ruthana Mega rất là nổi tiếng, mà đặc biệt là cô là người Cơ Đốc mà cô hát trong các cái tiệc cưới. Từ lần mà ngày kia cô được mời dự một cái đám cưới, và cái tiệc cưới thì tổ chức ở trên tầng cùng của tháp Columbia Tower, cao nhất thành phố Seattle. Thì theo cái thang máy lên tới nơi thì nhân viên tiếp tân ông ra, ông đứng cầm cuốn sổ, ông đứng đón khách. Đó nè, ông hỏi xin bà cho biết quý danh. Bà đáp, tôi tên là Ruthana Megas, và đây là ông nhà tôi là Roy. Nhân viên mới lật sách ra dò. Tôi không có tìm thấy tên bà, xin đánh vần lại xem nữa. Ca sĩ Ruthana chậm rãi đánh vần lại tên mình cho chắc lần nữa. Nhưng sau khi cẩn thận dò lại thì nhân viên nói sao? Tôi xin lỗi, nhưng tên bà, ông bà không có trong sổ này. Rồi bà mới nói rằng chắc là có sự lầm nhầm lẫn rồi đây, tôi là ca sĩ mà. Nhân viên đáp, thưa bà, việc bà là ai, bà làm gì không quan hệ. Nếu tên bà không có trong sổ thì bà không có thể vào trong phòng tiệc được. Bắt đầu thì đoạn như vậy thì ông mới ra dấu cái người người hầu bàn, bảo xin anh vui lòng chỉ cái thang máy ra cửa cho bà đi xuống. Đi lên thì vui, mà đi xuống, vợ chồng ca sĩ Megra này bành theo chân người hầu bàn xuống thang máy. Và trên đường trở về nhà trong yên lặng đó thì ông Roy ông mới quàng tay vợ. Ông nói, Bình ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Thì bà mới đáp, lúc nhận thiệp mời em rất bận rộn nên không có quan tâm đến việc hồi đáp và nhận lời. Hơn nữa em nghĩ là mình là ca sĩ mà, chắc chắn em sẽ đến dự mà không cần phải giữ chỗ. Đứng trước Giê-xu, Chúa Giê-xu mà ngày cuối cùng khám phá rằng mình bận rộn, mình không sẵn sàng, mình không sẵn sàng tên mình trong đó, thì Kinh Thánh nói sao? Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa đời đời. Bài hát mình vừa mới hát, ôi không có Giê-xu rùng rợn biết bao. Thì cứ trên con là tuyệt đỉnh hy vọng cho con dân Chúa, được chuẩn bị từ muôn đời về trước, vĩnh viễn kết hợp phước hạnh cho đến muôn đời về sau, đã được thiên đàng đóng ấn. Thì giờ đã gần rồi, hãy ra khỏi Babylon, hãy đặt Chúa làm trung tâm, hãy giữ mình trong chiếc áo công bình thánh sạch của Chúa, hãy sửa soạn gặp Chúa. Là bởi vì phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới trên con. Chúng ta nghe cái câu đầu tiên của sách Cải Huyền có nói là phước thay cho người nghe giữ đọc. Và rồi thêm một cái phước nữa là gì? Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới trên con. Chúng ta là những kẻ được Chúa mời, được Chúa chọn, được Chúa gọi, và Chúa muốn mỗi chúng ta có mặt trong ngày dự tiệc cưới trên con. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Trong kính yêu của chúng con đến với lời của Ngài. Lời của Chúa thẳng thắn với chúng mỗi chúng con sáng nay là có những rất sự rất là nghiêm trọng cho những ngày cuối cùng. Và Ngài hứa với chúng con là Ngài sẽ đem chúng con ra khỏi những ngày hoạn nạn đó. Và chúng con giữ niềm tin với Ngài cho đến ngày cuối cùng. Lạy Chúa, nhìn vào ngày đó là cái ngày phước hạnh vô cùng mà chúng con sẽ được gặp Chúa mặt đối mặt. Ngày mà tội lỗi không còn nữa trong hiện diện trong chúng con nữa, là ngày phước hạnh đời đời chúng con ở với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con nhìn vào ngày này một cách nghiêm trang, để chúng con theo Chúa trong mỗi ngày trong đời sống của chúng con, nhìn Chúa Giê-xu là trung tâm đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.